Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chiều.
Trong bản tin chiều nay thứ năm ngày 13 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước dự lễ khai khóa 2022 tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Thủ tướng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội thứ tư tại Cần Thơ.
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão.
Dịch bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu hiện đã vượt mốc 70.000 người. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay 13 tháng 10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khai khóa năm 2022 tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Sinh viên tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc. Nhấn mạnh đổi mới sáng tạo đang là xu thế quốc gia và sinh viên là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Đại học Quốc gia cần tiếp tục đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới giảng dạy, lấy sinh viên làm trung tâm, tăng cường hợp tác quốc tế, trọng tâm là thu hút nhân tài, đào tạo bồi dưỡng sinh viên trở thành nguồn lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của cả nước nói chung.
Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tại buổi tiếp xúc, trước các kiến nghị của cử tri Cần Thơ, Thủ tướng khẳng định đây là những ý kiến rất tâm huyết, trách nhiệm, xây dựng và thẳng thắn. Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tổng hợp, giải trình, tiếp thu và giải quyết những đề xuất kiến nghị. Nguyên tắc là nội dung thuộc thẩm quyền của cấp, ngành nào thì cấp ngành ấy phải giải quyết và phải giải quyết thấu đáo. Đối với những kiến nghị đề xuất vượt thẩm quyền, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổng hợp kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành giải quyết theo quy định. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội, đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tổng hợp báo cáo Quốc hội xem xét quyết định.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về tình hình quản lý và điều hành xăng dầu thị trường trong nước. Theo đó, thời gian vừa qua có hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu đóng cửa hoặc tạm ngừng kinh doanh tập trung tại một số tỉnh thành phố khu vực phía Nam như Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Bình Phước, Đắk Lắk. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, có hơn 200 cửa hàng đóng cửa đã gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý và đời sống sinh hoạt của người dân. Trước tình trạng trên, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu và các hành vi vi phạm khác trong kinh doanh xăng dầu.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Khi càng tiến gần về phía đất liền, nó sẽ kết hợp với đới gió đông, sau đó là không khí lạnh, gây ra một đợt mưa lớn ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định, Kon Tum, Gia Lai. Dự báo từ đêm nay đến sáng thứ Bảy, vùng mưa to nhất là ở Thừa Thiên Huế đến Bình Định. Lượng mưa phổ biến từ 200 đến 350mm, có nơi trên 450mm. Dự báo trong 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới này có thể mạnh lên thành bão.
Trước dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực miền Trung, trong đó có tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục có mưa lớn trong những ngày tới. Chính quyền huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đang gấp rút lên phương án di rời và sơ tán người dân bản Hòa Sơn, huyện Kỳ Sơn đến nơi an toàn. Theo đánh giá của chính quyền địa phương, bản Hòa Sơn có 37 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ bị sạt lở và đang đứng trước nguy cơ dãy núi hình vòng cung ôm trọn bản Hòa Sơn sẽ đổ sụp bất cứ lúc nào.
Tiếp tục cập nhật về tình hình cứu hộ tại vụ sạt lở tại nhà máy thủy điện ở Quảng Ngãi. Sau 3 ngày tìm kiếm, sáng sớm nay 13 tháng 10, lực lượng chức năng đã tìm thấy một số vật dụng của người bị mất tích ở trong vụ sạt lở này. Cơ quan chức năng nghi ngờ có thể nạn nhân bị trôi xuống suối Ca Tinh hoặc bị rơi xuống hầm của nhà máy ở độ sâu là 10 mét.
Rạng sáng nay 13 tháng 10, tàu Trường Sa 01, vùng 2 Hải quân đã lai dắt tàu cá Ninh Thuận bị trôi giạt trên biển đến khu vực neo đậu an toàn và tiếp tục khắc phục sự cố. Thời điểm này trên tàu có 12 lao động làm nghề khai thác hải sản. Hiện tại sức khỏe của ngư dân trên tàu đã ổn định, chờ tàu khắc phục xong sự cố sẽ tiếp tục ra khơi.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, cho đến nay ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam đã âm tính và những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân đều an toàn, chưa ghi nhận thêm trường hợp nào mắc bệnh đậu mùa khỉ. Như vậy, kể từ khi phát hiện ca dương tính, Bộ Y tế và Thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý toàn bộ các khâu giám sát, xét nghiệm, khoanh vùng theo hướng dẫn và đến nay đã khống chế được ca mắc bệnh đậu mùa khỉ này.
Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án bạo hành trẻ em, đóng đinh vào vùng đỉnh đầu, làm tử vong cháu bé 3 tuổi, xảy ra vào hồi đầu năm 2022. Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Trung Huyên, sinh năm 1992, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội. bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về hai tội giết người và cố ý gây thương tích.
Hôm nay, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, UBND thành phố Hạ Long đã tổ chức chào đón đoàn hơn 100 du khách trên du thuyền cao cấp 5 sao của hãng Ponen của Pháp chính thức cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Việc tàu 5 sao đưa khách cập cảng Quảng Ninh sau gần 3 năm gián đoạn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là dấu ấn vô cùng quan trọng với ngành du lịch Quảng Ninh trong việc phục hồi du lịch.
Mời quý vị khán thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Các bộ trưởng tài chính nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 ngày 12 tháng 10 nhấn mạnh tình trạng gia tăng biến động của nhiều loại tiền tệ và sự cần thiết của việc theo dõi các thị trường. Trong bối cảnh đồng đô la Mỹ tăng giá mạnh sau khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng mạnh lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát. Trong tuyên bố đưa ra, các bộ trưởng tài chính và thống đốc Ngân hàng Trung ương G7 lưu ý rằng nhiều loại tiền tệ đã biến động mạnh trong năm nay với biên độ gia tăng, đồng thời tái khẳng định những cam kết về tỷ giá hối đoái được đề ra trong cuộc họp tại Italia vào hồi tháng 5 năm 2017. Theo kế hoạch, hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 diễn ra tại Bali, Indonesia vào tháng 11 tới đây cũng sẽ xem xét tác động của các chính sách tiền tệ thắt chặt đối với nền kinh tế toàn cầu.
Ở một diễn biến khác, theo báo cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF công bố ngày 11 tháng 10 vừa qua, trong năm 2022, đồng đô la Mỹ đã tăng giá khoảng 15% so với đồng euro, tăng 10% so với đồng nhân dân tệ, tăng 25% so với đồng yên và tăng 20% so với đồng bảng Anh.
Ngày 12 tháng 10, Ủy viên châu Âu EC phụ trách năng lượng Karis Simpson cho biết, tuần tới, Ủy ban châu Âu EC sẽ công bố các biện pháp hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp ứng phó với chi phí năng lượng tăng cao. Châu Âu cũng đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng khi chi phí sản xuất điện tăng vọt do giá khí đốt tăng mạnh sau khi xảy ra cuộc xung đột ở Ukraine. Phần lớn các quốc gia thành viên EU ủng hộ áp giá trần đối với khí đốt, song lại bất đồng về việc liệu có áp dụng giá trần với cả các giao dịch khí đốt, hợp đồng dài hạn hay chỉ khí đốt được dùng để sản xuất điện.
Nga không hạn chế nguồn cung và sẵn sàng cung cấp thêm khí đốt cho châu Âu trong giai đoạn thu đông. Đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Quốc tế Tuần lễ Năng lượng Nga lần thứ 5 đang diễn ra tại thủ đô Moscow. Ông đồng thời cảnh báo việc áp dụng mức giá trần dầu mỏ và khí đốt có thể dẫn đến sự sụp đổ của nền kinh tế toàn cầu. Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng cung cấp năng lượng cho châu Âu, nhưng sẽ không hành động gây tổn hại cho chính mình với mức giá trần do nước khác áp đặt.
Ngày 12 tháng 10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hối thúc người đồng cấp Nga Vladimir Putin quay lại bàn đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình và chấm dứt xung đột ở Ukraine. Phát biểu trên đài truyền hình France 2, Tổng thống Pháp cho biết ông đưa ra lời kêu gọi trên nhằm tránh nguy cơ xảy ra xung đột trên toàn cầu. Ông nhấn mạnh rằng việc duy trì lập trường sẵn sàng đối thoại là cần thiết cho tương lai. Ông tự tin rằng Kiev cũng sẽ ngồi vào bàn đàm phán ở một thời điểm thích hợp trong tương lai.
Hôm qua, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã khai mạc tại Bruxelles của Bỉ. Trong ngày làm việc đầu tiên, nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine đã nhóm họp nhằm cập nhật thông tin về những diễn biến mới nhất trên thực địa và những nhu cầu cấp thiết của Ukraine trong mùa đông. Mỹ cho biết sẽ chuyển giao 6 tổ hợp chống tên lửa và máy bay không người lái NASAM cho Ukraine. Tổ hợp đầu tiên đang được xúc tiến chuyển giao trong những tuần tới.
Cho tới nay, hỗ trợ quân sự mà NATO dành cho Ukraine mới dừng lại ở việc cung cấp vũ khí và hệ thống phòng thủ bờ biển. Tuy nhiên, theo đại sứ Mỹ tại NATO, liên minh quân sự này muốn tìm cách tốt nhất để bảo vệ cơ sở hạ tầng của Ukraine và việc cung cấp các hệ thống phòng không dường như là lựa chọn nhiều khả năng nhất vào thời điểm hiện nay. Các nhà quan sát đánh giá bước đi này của NATO được cho là có thể dẫn tới đối đầu trực tiếp với Nga.
Số liệu mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới cho biết số ca bệnh trong đợt bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu hiện đã vượt 70.000 người. Trong số hơn 70.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, thế giới đã ghi nhận 26 ca tử vong. Tuần qua, khu vực châu Mỹ vẫn ghi nhận số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tăng, chiếm gần 90% tổng số ca bệnh trên toàn cầu. Tổng Giám đốc WHO kết luận, tương tự COVID-19, dịch bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, những ngày vừa qua, một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại các tỉnh phía Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận tình trạng thiếu hết xăng dầu cục bộ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, theo nhận định của Bộ Công Thương thì đây là hiện tượng không phổ biến.
Và ngay trong chiều ngày hôm qua 12 tháng 10, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang nỗ lực để bảo đảm ổn định nguồn cung xăng dầu, cung cấp đủ cho nhu cầu tiêu thụ của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây.
Đại diện công ty Petrolimex Sài Gòn cho biết, Petrolimex chiếm khoảng 20% số lượng cửa hàng kinh doanh xăng dầu của thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cung ứng khoảng 40% sản lượng trên địa bàn, bình quân 1.500 mét khối xăng dầu một ngày. Theo ông Đoàn Văn Hùng, Phó Giám đốc công ty xăng dầu khu vực 2 Petrolimex Sài Gòn, trong 3 ngày mùng 9, mùng 10, 11 tháng 10 vừa qua, sản lượng cung ứng gia tăng 200%. Đến nay, đơn vị đã có nhiều giải pháp cung ứng, tăng lượng hàng tồn kho. Ông Hùng cũng khẳng định nguồn cung xăng dầu sẽ sớm ổn định trong 1 đến 2 ngày tới.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, với lượng tồn kho của chúng tôi là vẫn trên 300.000 mét khối. Ngày mai chúng tôi có một tàu 40.000 mét khối, ngày mốt có tiếp tục tàu 40.000 mét khối. Và hai ngày cuối tuần chúng tôi có hai tàu, mỗi tàu 10.000 mét khối nữa, là 100.000 mét khối xăng các loại để đáp ứng nhu cầu, cộng với lại 300.000. Thì với cái tình hình như vậy thì cái nguồn cung chúng tôi đảm bảo hết tháng 10.
Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, trong những ngày qua, lực lượng quản lý thị trường đã thực hiện kiểm tra thường xuyên nhằm phát hiện các hiện tượng đầu cơ trong bối cảnh thiếu hụt xăng dầu như những ngày qua. Ông Nguyễn Tiến Đạt nói:
Thời gian vừa rồi chúng tôi đã đi kiểm tra tất cả các cây xăng nào mà có hiện tượng hoạt động không bình thường, đều tổ chức đo bồn kiểm tra rát để xem rằng có câu chuyện găm hàng không, thì cho đến nay chưa phát hiện ra trường hợp nào.
Còn theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, nếu như cao điểm ngày 10 tháng 10 chỉ có 7,4% cửa hàng xăng dầu nhập được hàng về kinh doanh, thì nay con số này đã lên đến gần 70% doanh nghiệp đã hoạt động bình thường trở lại. Thời gian qua, nguồn cung xăng dầu có gặp khó khăn, nhưng đến nay, tình hình đã và đang trở lại bình thường, đáp ứng nhu cầu của người dân. Ông Vũ cho biết thêm.
Chúng tôi và quản lý thị trường cũng như các cái đơn vị chức năng đang theo dõi để thực hiện cái việc phân phối hàng đó, nó đồng đều ở các nơi, nó tránh cái trường hợp dồn ứ để người dân phải chờ đợi rất là lâu.
Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 15 doanh nghiệp đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu, 60 thương nhân phân phối, 29 đại lý bán lẻ, 550 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Thành phố cũng đã kiến nghị hai bộ là Công Thương và Tài chính để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc kinh doanh xăng dầu và xử lý việc các cây xăng găm hàng.
Phản ánh vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.